chúng ta tiếp tục thiền hiện hành đối với Thanh Văn Thừa qua cái pháp tự thành đế. Chúng ta đi từ khổ đế rồi tập thành đế rồi, bây giờ chúng ta tới diệt thành đế. Thì bốn hành tướng của diệt thành đế là diệt tình, diệu, ly. Diệt đây có nghĩa là niết bàn. Và niết bàn ở đây cũng có nghĩa là trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. Niết bàn cũng có nghĩa là vô vi. Cho nên diệt đây là có hai nghĩa, trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. Trạch diệt vô vi tiếng Phạn prati sam khaya niekroda. Prati sam khaya niekroda asamgrata. Prati sam khaya có nghĩa là dạng trạch. Và niekroda có nghĩa là diệt. Và asamgrata là vô vi. Hạn dịch chữ pratisamkhaya là trạch. Trạch đây có nghĩa là lựa chọn. Loại cái không phải niết bàn ra. Cái không phải niết bàn đó là các pháp hữu vi, là các pháp sanh diệt, loại nó ra. Thì cái pháp niết bàn, pháp vô vi từ hiện hữu, cho nên gọi là trạch diệt vô vi. Loại dạng nó đi đối với các pháp mà không phù hợp với niết bàn, loại nó ra. Thì các pháp niết bàn nó xuất hiện, nó hiện hữu, cho nên gọi là trạch diệt vô vi. Là cái gì để loại, để dạng trạch, để lựa chọn? Trí tuệ. Cho nên chữ trạch diệt này cũng có nghĩa là trí tuệ. Dùng trí tuệ để thấy rõ tập đế là cái nguyên nhân sinh khởi khổ đế. Cho nên tập đế là chướng ngại đối với niết bàn. Thì bây giờ loại trừ cái tập khởi của tập đế là nhân tập duyên sinh này, thì cái vô vi hay niết bàn hiện hữu. Cho nên dùng trí tuệ để dạng trạch những cái không phải là niết bàn, loại nó đi. Những cái chướng ngại niết bàn, loại nó đi, thì niết bàn có mặt. Cho nên niết bàn cũng có nghĩa là ái diệt niết bàn. Ái là pháp trở ngại niết bàn. Hễ còn ái thì không thể thành tựu niết bàn. Cho nên dùng trí tuệ để loại trừ mọi tham ái đối với dục, đối với sắc, đối với vô sắc, thì niết bàn hiện hữu, vô vi hiện hữu. Cho nên gọi là trạch diệt vô vi. Dùng trí tuệ để loại trừ các cái pháp hữu lậu, diệt từng các cái pháp hữu lậu, thì vô vi hay niết bàn có mặt. Cho nên gọi là trạch diệt vô vi. Vì vậy mà diệt là hành tướng của diệt thánh đệ. Như vậy trạch diệt vô vi là mình phải dùng công tu học mới chứng được. Mà dùng cái gì để dùng công? Dùng đạo đế mà tu, thì khi đó mới loại trừ được tập đế, khổ để từ nó chấm dứt, diệt để từ nó thành tựu. Quý thầy, quý cô thấy pháp tu rõ ràng không? Trong kinh ghi lại khi mà nàng dâm nữ ở vườn xoài, trụ cầm vườn xoài của kinh thành Tỳ Xá Ly, thấy hình ảnh Đức Phật xinh đẹp, đoan nghiêm, đức hạnh, và nàng quỳ xuống xin là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, trọn đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Và sau đó là nàng ta mới thỉnh Phật về vườn xoài, ở lại đêm và sáng mai cũng dường. Thì Tùy Tông với Đức Phật có các thầy thì khéo trẻ, mà bà này là sắc đẹp rất là lộng lẫy. Thì Đức Phật mới biết là cái sắc đẹp của bà này có thể làm ảnh hưởng đến cái tâm tu hành của các thầy trẻ. Cho nên Đức Phật dạy á, các thầy mà đến đó là phải an trú thân trên thân, an trú thân ngoài thân, an trú các tâm hành, luôn luôn giữ cái chánh niệm tỉnh giác thì mới nhiếp phục được cái loạn tâm của mình, cái khởi tâm của mình đối với sắc dục, đối với sắc từ nơi giới tính của người khác. Và cho nên mình muốn nhiếp phục ái nghiệp thì trước hết là chúng ta phải luôn luôn quản thân trên thân, quản thân trong thân, quản thân ngoài thân, và duy trì chánh niệm tỉnh giác đó thường trực. Thì khi đó mình nhiếp phục được cả cái tham dục. Khi mắt mình tiếp xúc với sắc, khi tai mình tiếp xúc với âm thanh, khi mũi mình tiếp xúc với hương trần, khi miệng mình tiếp xúc với vị trần, và khi thân mình tiếp xúc với xúc trần, và khi ý của mình tiếp xúc với pháp trần. Pháp tu thật đơn giản nhưng không dễ gì, phải không? Mình ngồi mình thở vào, theo dõi, mình thở ra. Nhưng có khi mình thở vào xong cái thở ra, cái ý nó đi đâu rồi, chỉ còn hơi thở đi mình à? Có không? Hoặc là mình giỏi lắm, mình điều phục được 3 hơi thở vào và thở ra, ý thức nó đi kèm theo, nhưng mà qua cái hơi thở thứ 4 nó đi đâu rồi, ý nó đi đâu rồi, nó không đi kèm theo với cái hơi thở có tầm có tư nữa. Đó. Hoặc là 10 hơi thì 9 hơi nó được, còn hơi thứ 10 nó đi đâu rồi. Đó. Khi mình đi thiền hành, mình đi từng cái bước chân, thực tập từng cái bước chân, mình bước được 5-7 bước gì đó, khi đầu thì rất rõ ràng, nhưng mà sau đó là ý thức nó bỏ mình, nó đi, nó lạc quên, chỉ mình còn cái bước đi một mình theo thói quen thôi. Đó. Cho nên mình giữ được cái chánh niệm tỉnh giác mà thường trực á, là mình nhiếp phục được, nhiếp phục được các cái nghiệp chủng của mình. Đó. Khi mấy thầy ngồi mà đối diện với mấy cô ngoài đời mà có chút sắc, mấy thầy làm gì? Mấy thầy nhắm mắt à? Mấy thầy mở mắt à? Mấy thầy nhìn lên á, mấy thầy nhìn xuống á, mấy thầy nhìn ngang á, mấy thầy nhìn qua á, mấy thầy nhìn về á, nhìn kiểu gì? Cho nên không phải nhìn thẳng, không phải nhìn xiên, không phải nhìn qua, không phải nhìn về, không phải nhìn lên, nhìn xuống, mà mình nhìn vào nơi cái chóp mũi này, và trụ tâm vào ở nơi chóp mũi này. Đó, mình ngồi nhìn này, khi nào mình nói chuyện là mình cứ nhìn đây mà nói này. Yên ổn, vừa lịch sự mà vừa yên ổn nè, nhớ không? Tất cả đều có cái phương pháp để nhiếp phục hết. Đó. Tức là mình trú thân ở trên thân. Khi đó mình trú thân ở trên thân, hay là mình trú hơi thở ở trên hơi thở. Đó. Mình trú cảm thọ ở trên cảm thọ. Mình trú tâm hành ở trên cái tâm hành. Mình trú nội pháp ở trên nội pháp, hay là mình trú ngoại pháp ở trên cái ngoại pháp. Tâm mình nó tập trung, có cái lực. Cho nên cái hình ảnh của đối tượng nó không tự do đi vào ở trong cái tâm của mình, ở trong cái não tràng của mình. Đó. Cho nên khi mình có cái pháp hành như vậy, thì ngoại cảnh nó không chi phối được tâm mình. Thì tất cả những cái đó đều là phải có cái dạng trạch, có cái lựa chọn pháp để mà hành trì. Từ đó mình đoạn trừ được cả cái căn bản phiền não, cả cái chủng tử của sinh tử. Còn không là mấy thầy ngơ ngơ, mấy thầy chết. Cái đời sống xuất gia nó khó. Xuất gia là mang tính hình thức á, thì chẳng có lợi ích gì. Mình chỉ cần cạo đầu là nó có thể trở thành ra người xuất gia hình thức rồi. Và người ta có thể gọi mình là người xuất gia rồi, phải không? Đó. Nhưng cái đó đâu phải là người xuất gia thực sự đâu. Đó. Cho nên người xuất gia thực sự phải là người ly dục tịch tỉnh. Đó. Cái người mà đạt tới cái gọi là trạch diệt vô vi. Còn mình xuất gia mà không đạt tới được cái trạch diệt vô vi thì xuất gia mình chưa thành công. Nhưng mà đạt tới cái này đâu phải người thường. Người mà đầy cả nghị lực, đầy cả trí tuệ, đầy cả từ bi. Không có nghị lực, không thể tự mình đứng dậy được. Không có nghị lực, không thể bước tới một cách mạnh dạn được, thoát ra một cách hồng tráng được. Không có trí tuệ, mình không biết cách nào để thoát ra. Và không có từ bi, nó không nuôi dưỡng được cái tâm hiếu kính, hiếu thuận, hiếu đạo của mình đối với cha mẹ, thầy tổ, đối với mọi người muôn loài chúng sinh đang tạo điều kiện để cho mình tu học dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Đó. Cho nên ba cái đó, cái nghị lực, cái trí tuệ, cái từ bi, cái tình thương lớn mới có thể trở thành ra một người xuất gia đúng ý nghĩa. Còn thôi thì mình chỉ là xuất gia hình thức thôi. Mà xuất gia hình thức thì quý thầy biết rồi, quý cô biết rồi, ở trong kinh Trường A Hàm, cái phẩm địa ngục, 8 cái địa ngục nóng, 8 cái địa ngục lạnh, rồi mỗi địa ngục như vậy có luôn cả 16 địa ngục phụ thuộc. Trong cả cái địa ngục đó mình có phần trong, nếu là mình chỉ là xuất gia hình thức. Đó. Quý thầy về chợ kinh Trường A Hàm, phẩm địa ngục ra mà đọc. Có không? Có kinh Trường A Hàm không? Không đọc được bằng Hán thì đọc các bằng dịch. Đại tạng kinh Việt Nam cũng có. Để thấy được các cái địa ngục lớn, các cái địa ngục nhỏ. Cho nên mình phải là thực sự tu hành, chứ không phải đùa chơi về cái sự tu hành. Cho nên mình phải hạ thủ công phu thật sự cho cái sự nghiệp tu hành của chúng ta, để chúng ta đạt tới cái gọi là trạch diệt vô vi. Vì vậy mà Đức Phật trong các kinh điển Ngài khi nào cũng nhắc nhở chúng ta niết bàn tối thượng. Niết bàn là sự an lạc tối thượng. Thì địa ngục là cái chỗ trái lại với niết bàn, là cái chỗ khổ đau cực kỳ. Cho nên mình tu, mình phải có cái pháp hành. Cho nên trạch diệt vô vi có nghĩa là chúng ta phải có cái trí tuệ để chọn lựa cái pháp hành. Và qua cái pháp hành đó, chúng ta diệt tận được cái phiền não hàm chứa ở trong tập thánh đế. Và khi mà phiền não ở trong tập thánh đế này nó bị diệt tận bởi cái pháp hành của chúng ta, thì khổ đế gọi là khổ diệt, tức là khổ đế từ diệt mất và diệt đế từ xuất hiện. Đó. Chúng ta tu tập như vậy, chúng ta đạt tới cái trạch diệt vô vi. Còn cái phi trạch diệt vô vi là gì? Aprati samkhaya nikroda asamrata, tức là các kinh luận giải thích đó, phi trạch diệt vô vi có nghĩa là cái vô vi hiện hữu là do khuyết duyên, nghĩa là không còn có cái duyên để cho các pháp hữu vi sinh khởi nữa, thì pháp đó gọi là pháp vô vi. Tức là các pháp hữu vi mà khởi sinh là do có các duyên. Bây giờ các duyên không còn, cho nên các pháp hữu vi nó không có điều kiện để khởi sinh, khởi hiện. Do các pháp hữu vi không có điều kiện để khởi hiện vì khuyết duyên, cho nên vô vi hiện hữu. Đó. Thì vô vi này á, thì là từ tánh vô vi, từ tánh niết bàn. Nó là từ tánh niết bàn. Cho nên mình tu hành làm thế nào để mà nhập vào được cái từ tánh niết bàn, sống với cái từ tánh niết bàn, với tánh tịnh niết bàn ở nơi từ thân của mỗi chúng ta. Như vậy là cái hành tướng của diệt thánh đế là niết bàn. Và diệt thánh đế, cái hành tướng này chúng ta phải hiểu là trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi đều diễn tả về cái niết bàn hết. Niết bàn do dùng trí tuệ để đoạn trừ phiền não mà chứng nên, đó là trạch diệt vô vi. Và niết bàn không cần dùng trí tuệ để đoạn trừ, mà niết bàn đó là niết bàn của tự tánh, vì nó không có cái duyên hữu lậu, không có cái duyên hữu vi để nó khởi hiện, cho nên nó vốn là vô vi ở ngay nơi cái tự tánh của nó, niết bàn ngay nơi tự tánh của nó, cho nên gọi là tánh tịnh niết bàn. Thì cái tánh tịnh niết bàn này tùy theo cái Phật giáo của Trần Bộ Phái mà ta gọi tên, có khi gọi là Như Lai Tạng Tính hay là Phật Tính. Đối với muôn sự vật thì gọi là pháp tính. Thì tùy theo cái cách để mà gọi tên. Cái hạng tướng thứ hai là tịnh. Tịnh đây là an tịnh. Tâm luôn luôn ở trong trạng thái an tịnh. An tịnh, rộng lặng từ bên trong, nghĩa là tâm không còn cả cái chủng tự tâm hành vận hành. Nó là một cái trạng thái sáng trong rộng lặng. Cho nên quý thầy, quý cô biết á, nói là tu tâm, thực sự ra là tâm không cần phải tu. Bởi vì cái bản thể của tâm vốn rộng lặng, nhưng nó khuấy động là do những cái chủng tử vận hành nơi tâm, chứ không phải là tâm ô nhiễm, mà cái chủng tử vận hành nơi tâm làm cho tâm bị mờ đi. Cô hiểu không? Đây, tâm là một cái bản thể tròn đầy, trong sáng, rộng lặng. Nhưng mà nó không rộng lặng được, không tròn đầy được là vì cái gì? Vì cả cái chủng tử vận hành ở nơi tâm. Nghĩa là tham sân si mà nghi đủ loài, hắn cứ chạy lui chạy tới. Chạy tới chạy lui lăng xăng. Đầy, đầy cả cái này. Đầy. Cho nên hắn che khuất cái ánh sáng của tâm, làm cho tâm không còn rộng lặng, nó đầy những cái thứ này. Thì bây giờ mình tu, tất cả các cái pháp học pháp hành là làm cho những cái chủng tử vận hành nơi tâm nó rộng lặng, này, trở về lại với cái nguyên sơ của nó. Như vậy thì mình tu tâm hay là tu cái gì? Tâm vốn rộng lặng trong sáng nguyên sơ, mình tu nó cũng không sáng thêm, mà mình không tu nó cũng không mờ đi. Thì sao gọi là tu tâm? Như vậy tu cái gì? Tu cái gì? Tu thiền là tu cái gì? Tu niệm Phật là tu cái gì? Tu thiền, tu niệm Phật, khai trì tổng minh chủ là mình đưa một cái năng lượng làm cho tất cả những cái hạt giống này nó tiêu lần, nó dừng lại và nó tiêu lần. Đó. Tiêu lần. Cứ tu và mỗi ngày và những cái này nó tiêu lần. Tiêu lần tâm mình nó sáng lên, nó có sự rộng lặng từ bên trong. Và mình cảm thấy càng tu càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát, không nặng nề, không thô lỗ. Thấy như vậy có vui không? Vui không? Tu như vậy có vui không? Quá vui. Quá vui. Bởi vì càng ngày cái tâm mình nó càng sáng lên. Càng sáng lên là bởi vì cả cái phiền não nó không còn che nữa, che khuất nữa bằng sáng. Giống như là mặt trăng vốn sáng, nhưng mà không sáng được là vì mây nó che. Cô hiểu chưa? Mây nó tan đi thì mặt trăng nó sáng. Thì bây giờ mình tu là giống như làm những cái luồng gió mà thổi mây nó tan đi. Mà mây càng tan đi thì trăng càng sáng. Bầu trời càng rộng lặng. Đó. Và như vậy mình thấy vui. À, tu như vậy thấy vui. Vui rồi thì mình luôn luôn nghĩ tới tu như vậy quá ít lời. Lời mình lời người quá đó, nhiều ít. Rồi tu như vậy cái hạt giống sân từ từ nó giảm đó. Ly sân rồi đến vô sân, rồi vô tận hành là tinh tấn thêm. Rồi thì chạm tới cái mù quáng mà nằm sâu hơn nữa, Chui lưng. Đó, thì tất cả những cái gì, cái yên tĩnh nó bắt đầu hiện ra trong tâm mình thấy, cho nên gọi là thiện hiện hành, cái pháp hành thấy cái tâm mình càng ngày càng sáng. Như vậy cái sáng này, về cái tròn này, có phải do mình tu mà được không? Không, nó vốn như như vậy, nó bản nhiên như vậy, nhưng mình chỉ loại trừ những cái tâm hành ở nơi tâm chúng ta, đang vận hành ở nơi tâm chúng ta, những cái ý niệm, những cái tưởng niệm vận hành nơi tâm chúng ta làm cho nó lắng xuống. Và lắng xuống rồi làm cho nó bao mỏng và tiêu đi, thì nó trả lại cho ta một cái tâm hoàn toàn an tịnh, rộng lặng. Cô hiểu không? Các thầy, các cô hiểu không? Tu rõ ràng không? Đấy. Rõ. Cho nên tôi nói là các thầy, các cô phải nỗ lực hành trì, chọn cái pháp học, pháp hành để mà sống với Phật Pháp. Còn không thôi là mình rong ruổi bên ngoài, nó phí phạm cái đời tu đã đành, mà còn phí phạm cả đời người. Đó. Rồi thì mình cứ ôm cái nghiệp sinh tử mà vào ra trong sáu nẻo, khi thì hình thức này, khi thì hình thức khác. Mà được cái hình thức sinh vào ở trong cõi người, mà cõi Diêm Phù Đề thì còn mấy. Bởi vì cõi này, cõi Diêm Phù Đề là cõi mà có Phật xuất hiện, có chánh pháp của Ngài tuyên dương cho Bắc Câu Lô Châu không có. Còn Tây Ngưu Hỏa Châu hay là Đông Thẳng Thần Châu thì Phật Pháp chỉ chiếu tới thôi, chứ không phải là chỗ mà Đức Phật xuất hiện dưới một cái hình thức là nhất sanh bổ xứ. Cho nên chỉ có cõi Nam Thiện Bộ Châu này là có tòa Kim Cang, để cho các vị Bồ Tát còn một đời nữa thành Phật thì các ngài xuất hiện ở nơi đây tu hành, chứng đạo và chuyển vận pháp luân, thành lập tăng đoàn tuyên dương chánh pháp. Còn Đông Thẳng Thần Châu không có tòa Kim Cang, Tây Ngưu Hỏa Châu không có tòa Kim Cang, còn Bắc Cô Lô Châu thì không có, hoàn toàn không có chi Phật Pháp hết. Họ không có ý niệm về sự quan hệ gia đình, quan hệ huyết thống, cho họ không biết cha là ai, mẹ là ai. Phước báo nhiều quá họ hưởng thụ. Và tuổi thọ của Bắc Cô Lô Châu là đến ngàn năm. Cho nên mình được làm thân người mà được sanh vào ở nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này là một vinh dự, là một may mắn. Mà phải thấy như vậy, phải thấy như vậy thì mình mới nỗ lực tu hành. Tòa Kim Cang là tòa Bồ Đề đó. Kinh điển gọi là tòa Kim Cương, nhưng mà thực sự là đó là Bồ Đề đấy. Bồ Đề đạo tràng đó. Như vậy đã hiểu cái hành tướng của Diệt Thánh Đế là tịnh chưa? Tịnh đây là sự rộng lặng, sự an tịnh, sự rộng lặng. Ba là diệu. Diệu đây là màu nhiệm tinh tế, sâu thẳm. Cái mà mình diễn tả được bằng ngôn ngữ, cái đó không phải là diệu. Cái mình chỉ được cho người khác thấy, cái đó không phải là diệu. Diệu là cái mà mọi người đi tới rồi tự mình giác liệu, tự mình nhận lấy đó. Chứ không phải là người khác có thể chỉ cho mình mà mình thấy được. Người ta chỉ cho mình con đường, chỉ cho mình cái pháp học, chỉ cho mình cái pháp hành, trao cho mình cái kinh nghiệm. Còn cái tự thân chứng nghiệm thì mọi người phải thực hành lấy để thấy. Cái thấy đó gọi là diệu. Cô hiểu không? Nước tôi uống đó ngọt không? Mấy thầy, mấy cô? đặng không? Mấy thầy mấy cô, nóng không? Lạnh không? Tôi uống mà mấy thầy mấy cô nói nước đó ngọt rồi nó tâm bay á. Nói nước đó nóng là nó tâm bay đó. Nói theo kiểu tượng tờ, nói theo kiểu điên đảo. Cái mà bản thân mình không từ giác liệu, không từ chứng ngộ mà nói theo kiểu của cái não tràng bình hoàng, thì cái đó không thể là diệu được, nhớ không? Cho nên diệu có nghĩa là pháp học, pháp hành, mỗi người thực hành rồi tự mình giác liệu, tự mình nhận ra cái tinh tế của pháp, cái sâu thẳm của pháp, chứ không phải là mình thực tập mà người khác thấy rồi nói. Đấy. Ngọt không? Nước ngọt không? Mình nói sao? Uống biết. Uống đi rồi biết. Đó. Nước có nóng không? Uống đi rồi biết. Nước có lạnh không? Uống đi rồi biết. Tu có hạnh phúc không? Tu đi rồi biết. Tu có khó khăn không? Tu đi rồi biết. Cho mình nói khó chí cho mệt. Đấy. Đó. Cho nên diệu là cái gì đó mà mình hành trì rồi dị thân tác chỉnh. Tức là chính cái bản thân mình. Có cái nội chứng từ bên trong. Có cái sự thực nghiệm từ bên trong. Mà không diễn tả được bằng lời cho người khác. Không diễn tả được bằng hành động cho người khác. Mà người khác nghe ta diễn tả bằng lời, hay là thấy ta diễn tả bằng hành động mà cảm nhận, thì cái cảm nhận đó là cái cảm nhận của trí thức, của kiến thức, mà không phải là cái cảm nhận của sự thực tập, sự nếm trải của tự thân. Đó. Cho nên cái pháp học, pháp hành của Đức Thế Tôn dạy nó sâu thẳm vi diệu, mà từ thân cái người đó phải thực tập để cảm nhận, thì cái cảm nhận đó gọi là diệu. Cho nên niết bàn làm sao mà có thể diễn tả bằng lời, phải không? Đấy. Đó. Làm sao diễn tả bằng lời? Cho nên tôi có làm cái bài thơ gặp gỡ ở trong cái tập Sương Đỏng Ven Trời. Lần đầu tiên nhìn người sao ngờ ngờ, lại một lần ta thấy đã nên thơ. Nên hôm nay xin nói hết chẳng ngờ, nhưng ngôn ngữ bây giờ thôi đã rộng. Rộng hết rồi. Nơi gặp gỡ là lời thơ chưa biến đồng, là chỗ tầng công suối vắng của tâm linh. Ôi làm sao ta diễn tả hết chân thành, nên khi gặp chỉ mỉm cười trong im lặng. Dẫu mai kia có xa cách ngàn dặm, bên chân trời đầy mộng vẫn lang thang. Mãi gặp nhau trên lý tưởng đảo vàng, và trên đỉnh suối nguồn chưa biến động. Cho nên mình có diễn tả mấy thì cũng như kẻ mà đi rong chơi rồi thôi. Cho nên ngậm mà nghe. Đấy. Ngậm mà nghe. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chúng ta sau khi chuyển vần Pháp Luân 49 năm hay 45 năm tùy theo các tư liệu, Ngài nói Đông, nói Tây, nói Nam, nói Bắc, nói cho người thường căn, trung căn, hạ căn, nói cho Sa Môn, Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thụ Đà La, rồi nói cho chư thiên trời Đao Lời, Giả Ma, Đâu Xuất, Phạm Chúng, nghĩa là nói đủ thứ, nói cho các vị Thánh Giả A-La-Hán, các vị Bồ Tát. Cuối cùng Ngài nói 49 năm ta chưa nói một lời nào. chưa nói một lời nào, bởi vì cái công đức của Niết Bàn quá thâm diệu. Mà mục đích của Ngài ra đời là chỉ cái công đức của Niết Bàn tối thượng thâm diệu đó cho chúng sinh. Còn mọi cái ngôn từ diễn tả, mọi cái phương pháp trình bày chỉ là phương tiện. Chỉ là phương tiện thôi. Cho nên ai đến với Đạo Phật mà không nỗ lực tu hành, chỉ phân tích trên chữ nghĩa, phân tích trên luận lý, phân tích trên văn học, phân tích trên sự học, phân tích trên triết lý, thì đó là những người mà chết khác ở trong Phật giáo. Ngày nào cũng phân tích chữ nghĩa Phật Pháp, ngày nào cũng nói về văn học Phật giáo, ngày nào cũng nói triết lý Phật giáo, ngày nào cũng giảng kinh điển Phật Pháp, mà chúng ta chưa có một sự trải nghiệm, thực nghiệm để cảm nhận lời dạy sâu sắc của Thế Tôn vượt ra khỏi mọi tầng ngôn ngữ, thì chúng ta vẫn là người chết khác ở trong Phật Pháp. Đó. Cho nên không ngạc nhiên gì nhiều người ăn nói sắc sảo, việc lách rất hay, trình bày Phật Pháp rất là logic, nhưng mà cuối cùng không tự tại được với sống và chết. Vẫn bị cái nghiệp của sống chết nó trói buộc. Đó. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà mình khinh thường những cái vị như thế. Nhưng mà mình mong rằng là chúng ta đừng dừng lại với một đạo Phật trí thức, với một đạo Phật kiến thức, với một đạo Phật luận lý, với một đạo Phật mà người ta xem đó là đạo Phật khoa học. Đừng dừng lại với những đạo Phật như thế, mà chúng ta phải đi tới với một đạo Phật thực nghiệm, một đạo Phật thực tu, một đạo Phật thực chứng, để chúng ta có cái thâm diệu của chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta. Cái thâm diệu. Và diệu là lý, cho nên ngay nơi diệu là lý, hiểu chưa? Không có diệu thì làm gì mà lý? Mà lý cái gì? Lý cái tâm ô nhiễm với chúng ta, lý cái những cái trọng tử mà sinh tử đang trói buộc nơi tâm hành của chúng ta, lý cái đó. Chứ đâu phải lý có nghĩa là bỏ phố phường mà chạy lên núi trốn. Bỏ phố phường mà chạy lên núi trốn, các thầy các cô học luật biết rồi. Thầy thì kheo ở trên núi lâm tình về ai? Thế? À, làm tình với khỉ. Đó. Lên núi, nếu mình còn cái hạt giống dơ bẩn đó mà lên núi chạy trời mà thoát khỉ. Cho nên trong thiền môn mình có kể câu chuyện hài hước. Có chú Tiểu xuất gia 3 tuổi, thầy đưa lên núi ở với thầy. Đến khi mấy tuổi là thầy đưa về về phố. Mấy thầy mấy cô nhớ không? Dường như 9-10 tuổi chi rồi. Thầy nói thôi con đi về phố chơi với thầy. Thế là thầy trò đưa nhau xuống núi. Xuống núi xong là chú Tiểu chú đi về phố. Chú nhìn mấy cô con gái, chú cứ đi ngồi lui, vấp cái chân của thầy. Thầy hỏi, con làm gì mà đi vấp chân thầy? Nói, dạ con thấy không biết cái gì mà thôi hấp dẫn quá. Chắc cũng không biết đó là con gái, bởi vì ở núi mà. Thì thầy cũng nói, cọp đó con, cọp đó. Rồi sau đó là thầy dắt chú Tiểu lên lại núi. Chú lơ ăn, ngồi buồng cho, Thầy hỏi sao con lơ ăn và buồn với con? Dạ con nhớ cột. Cho nên quý thầy, quý cô thấy không? Nếu cái ai nghiệp mà chưa dứt, hệ đủ duyên và gặp duyên nó khởi, thì cái ái nghiệp mà chưa dứt, gặp duyên, đủ duyên nó khởi, thì mình phải nỗ lực tu tập, dùng cái trạch pháp giác mà dạng trạch những cái thứ đó ra, rồi dùng trí tuệ mà đốn phá nó, mà chặt nó, mà diệt trừ nó, để có cái gọi là vô vi, niết bàn. Cho nên gọi là trạch diệt niết bàn là vậy. Trạch nhật vô vi là vậy. Còn á, phi trạch nhật vô vi là nó không còn cái duyên hữu lậu, cho nên có cái duyên hữu lậu nó không khởi, nó không còn đủ cái duyên để nó tiếp diễn tương lai nữa, nó không tồn tại trong tương lai nữa, cho nên đạt tới cái đó gọi là cái phi trạch nhật vô vi. Cho nên đạt tới cái phi trạch diệt vô vi là cái mà bức thọ hầu hữu ấy, tức là tứ cú thành đạo của bậc A-la-hán ấy. Đó. Bức thọ hữu. Sống với cái phi trạch diệt vô vi thì vĩnh viễn không còn có sự tái sinh đời sau. Ngã sanh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác dị biển, bức thọ hữu. Cho nên phi trạch diệt vô vi là bức thọ hữu, vì nó không còn có cái duyên hữu lậu. Cái duyên hữu lậu bị khuyết rồi. Đó. Cho nên cái pháp hữu lậu không thể sinh được nữa. Có đâu nữa mà sinh. Như vậy là ly. Ly ngay nơi diệt, ly ngay nơi tình, ly ngay nơi diệu. Diệt đâu thì ly đó, tình đâu thì ly đó, và diệu đâu thì ly đó. Cho nên đó là bốn cái hành tướng của diệt thanh đế. Mà cái vị tu tập cái pháp hành thiền hành phải thấy. Và thấy như vậy rồi thì phải thực hành để đi tới, sống với nó. Sống với nó ở đâu? Ở ngay nơi thân Nam Uộc này. Sống với nó khi nào? Khi nào cũng sống với nó. Và khi mà mình sống với nó ở cái thân Nam Uộc này thì ở đâu mình cũng sống với nó. Và sống với nó khi nào? Khi nào cũng sống với nó. Cho nên đạt tới đó, mình sống vượt không gian, vượt thời gian. Cái hạnh phúc vượt không gian, cái hạnh phúc vượt thời gian. Chúng ta không còn bị cái chi phối bởi sống và chết, bởi sinh và diệt. Tu mà đạt tới như vậy, thích quá, phải không quý thầy, quý cô? Đó là cái chí nguyện của người xuất gia đó. Chứ mình đâu có phải đi tu là vì thiếu cơm, thiếu áo đi tu đâu. Có phải là vì tình đời không đẹp mà đi tu đâu. Phải không? Một khi người ta nghĩ rằng mình ở đời đi hỏi vợ không ai ưa, muốn lấy chồng không ai lấy, thành phố chùa tu. Nghĩ như vậy là tội nghiệp cho cái người xuất gia. Nghĩ như vậy cũng có đúng đối với tâm hành của người xuất gia. Nếu mình kém phước, làm gì mà làm được tỳ kheo, tỳ kheo ni, thành viên chính thức của Tăng Bảo. Đó. Kém phước báo, kém phước đức, làm gì mà dự vào cái hàng Tăng Bảo. Mà đã có phước báo như vậy thì đến nỗi gì mà ở đời, người đời có cái gì mình có cái nấy, sợ gì? Vì mình cũng ước có là cái nơi quyền mình thôi, phải không? Đó. Phải sống như vậy, phải nói như vậy, phải làm như vậy, mình mới đủ cái bản lĩnh. Đó. Còn mấy thầy mấy cô cứ e thèn thèn, cứ nói thuộc tới thuộc lui là để mà tìm con đường thoát. thoát cái khỏi cái sự tu hành của mình là mấy thầy mấy cô chết không kịp ngáp đâu, nhớ không? Đó, cứ nói mạnh dạn lên, bước tới. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ, nhớ không? Đó. Bốn cái hành tướng của đạo Thánh Đế, đó là đạo, là như, hành và xuất. Đạo đây là 37 phẩm trời đạo. Đạo đây là 37 phẩm trời đạo. Nếu Đức Thế Tôn chúng ta chỉ nói về khổ Thánh Đế, tập Thánh Đế, diệt Thánh Đế mà không nói về đạo Thánh Đế thì xem như là không giải quyết được vấn đề gì cho cái bài pháp thoại của Ngài. Nhưng mà nhờ có cái đạo Thánh Đế này, nó giải quyết triệt để về tập Thánh Đế và khổ Thánh Đế, và biến cái diệt Thánh Đế trở thành hiện thực cho chúng ta. Còn nếu không có đạo Thánh Đế này thì tập vẫn là tập, khổ vẫn là khổ, và nói đạo Thánh Đế là cho chúng ta ăn bánh vẽ mà thôi, nói diệt Thánh Đế là cho chúng ta ăn bánh vẽ mà thôi. Bởi vì diệt Thánh Đế lấy cái gì mà tới, lấy cái gì mà đạt tới, lấy cái gì mà thực hành? Đạo Thánh Đế. Còn nếu không có đạo Thánh Đế thì chỉ nói diệt Thánh Đế, nói như vậy chẳng khác nào là cho mình ăn bánh vẽ thôi, phải không? Đó. Cho nên trong tứ Thánh Đế, đạo Thánh Đế đóng vai trò rất là quan trọng. Và đạo Phật được xem là một cái đạo thực nghiệm, nói là làm và có phương pháp, chứ không phải là một tôn giáo thuần tín ngưỡng. Những gì mà Đức Phật dạy quá cao sâu, thâm diệu, mình không hiểu được thì mình tin, đó là tín ngưỡng. Nhưng mà niềm tin đó biến thành thực tế, mình có thể sống và thực hành được nhờ đạo Thánh Đế. Cho nên Phật giáo là một tôn giáo không giống như các tôn giáo khác, một tín ngưỡng không giống như các tín ngưỡng khác, nhờ cái đạo Thánh Đế này. Cho nên đạo đây là nói 37 phẩm trời đạo, là nói đến cái pháp hành. Quý thầy quý cô kể hết được 37 phẩm trời đạo không? Ai kể được? Ai kể được? Nếu nói rằng mình học luật, học giới mà không kể được 37 phẩm trời đạo thì hơi yếu, hơi dở, có phải không? Bởi vì trong 37 phẩm trời đạo, nó là nền tảng để giới kinh có mặt. Giới kinh Đức Phật thiết lập từ đâu? Từ 37 phẩm trời đạo. Và luật là từ nơi giới kinh mà có cái sự quy định để chúng ta biết khai già trì phạm đó, danh chủng tánh tướng. Như vậy mình học luật mà không nắm được 37 phẩm trời đạo, mình học giới mà không nắm được 37 phẩm trời đạo thì như xem như cái căn bản mình bị thiếu sót. Như vậy là mình xây nhà mà không có móng, hoặc là đào móng khơi khơi mà xây, phải không? 37 phẩm trời đạo này gồm có gì? Ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thức bồ đề phần, bát thánh đạo phần,
Có phải 37 phẩm không? Ngũ căn ngũ lực là 10, tứ niệm xứ là 14, tứ chánh căn là 18, tứ nhị tốc là 22, thức vô đề phần là 29, bát thánh đạo phần là mấy? Đó là 37. Đó, 37 phẩm trợ đạo, nó thuộc về đạo đế. Và trong này, cái gì là đạo và cái gì là trợ đạo? Ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý tốc, thức bồ đề phần là trợ đạo. Bát thánh đạo phần là đạo. Cho nên chữ đạo đây, trong bốn hành tướng của đạo thánh đế, thì chữ đạo này nó bao gồm cả 37 phẩm trợ đạo. Và chính 37 phẩm trợ đạo này mình tu hành, nó đưa mình đi tới với như thật, đúng như chân lý. Cho nên gọi là chân như, đúng như chân lý lễ đế, nghĩa là đúng như chân lý của sự diệt tận khổ đau. Chúng ta muốn thoát ly sinh tử, chấm dứt khổ đau, thì chúng ta phải đi trên con đường này. Chúng ta phải thực tập các cái pháp học, pháp hành này. Và các cái trợ đạo này nó giúp cho mình đi tới với bát chánh đạo. Cho nên ở trong đạo thánh đế, bát chánh đạo là đạo, còn các phần còn lại là trợ đạo. Cho nên gọi là 37 phẩm trợ đạo. Và khi mà mình thành tựu bát chánh đạo là mình thành tựu thánh đạo vô lậu. Cho nên ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ tứ chánh căn tứ như ý tốc thức bồ đề phần ở nơi đây là các cái pháp hành này còn thuộc về hữu vi hữu lậu. Khi mà mình thực hành bát chánh đạo thì bát chánh đạo mới là vô vi vô lậu. Cho nên trạch diệt vô vi có nghĩa là chúng ta dùng cái trí tuệ, cái chánh kiến ở nơi bát chánh đạo mà đoàn trừ cái khổ đế, tập đế để mà chứng diệt đế. Thì cái chứng diệt đế này từ nơi cái thánh đạo vô lậu này, cho nên gọi là trạch diệt vô vi. Cô hiểu thêm một mức độ về trạch diệt vô vi chưa? Cô hiểu không? Đó. Cho nên chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy sự thật về khổ, sự thật về tập, sự thật về diệt, sự thật về đạo. Cho nên gọi là chánh kiến. Chánh kiến là thấy rõ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế, gọi là chánh kiến. Đó là một cái định nghĩa rất cơ bản, rất căn bản về chánh kiến. Còn hiểu cái chánh kiến sâu hơn nữa thì đó là Phật giáo một cái cấp độ rộng và sâu hơn. Thì trong kinh gọi là cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ phương đẳng hay là phương quả. Còn mình hiểu bát chánh đạo, chánh kiến là thấy rõ sự thật về khổ, sự thật về tập, sự thật về diệt, sự thật về đạo. Đó là cái chánh kiến dưới góc nhìn của văn hệ A Hàm, của văn hệ Nikaya. Đó. Còn nhìn về văn hệ phương đẳng, bát nhã, pháp hoa, niết bàn hay hoa nghiêm thì cái ý nghĩa nó còn thâm sâu hơn nhiều, nhưng mà không ra ngoài cái ý nghĩa căn bản này, hiểu không? Đó, cho nên học Phật mà thiếu căn bản thì đúng là mình đi nó bị què ở trong Phật pháp, mình đi cả nhắc cả cò ở trong Phật pháp đó. Cho nên tôi rất sợ các thầy các cô đi cả nhắc cả cò ở trong Phật pháp lắm. Thấy mấy cô mấy thầy đi học thì cũng mừng, nhưng mà học mà không có căn bản thì cũng lo. Là bởi vì không có căn bản mà không có liêm sĩ về trí thức thì hay nói bậy, nói bừa, có phải không? Đó. học, nhưng mà phải có cái liêm sĩ trí thức ở trong. Chứ học mà thiếu cái liêm sĩ trí thức là hay nó bậy, nó bừa. Rồi là nhức manh mà dựng quần manh. Một người mù dựng cả một đoàn mù. Đi đâu? Rớt xuống hố. Rớt xuống hố rồi mấy cái người mà nó vỗ tay, nó cười, nó nói: ô, cả đoàn người ngừ hố. Dùng văn chương nó cho mình ăn mình vẽ. Rớt xuống hố thì nói rớt xuống hố vô rồi ngừ hố gì? Ngừ là cái gì? Cái từ ngừ mà gọi là giai cấp quý tộc dùng cho vua. Nghe? Thành thử ra là quý thầy quý cô gắng học có căn bản. Đó. Cho nên tôi nói đó, giới luật mà không biết 37 phẩm trợ đạo, bởi vì chính 37 phẩm trợ đạo đó là giới trong á, mà giới rất là thâm sâu ở trong đó. Như khi hồi tôi nói đó, cái chuyện mà Đức Phật đưa các thầy tỳ kheo tới ở nơi cái vườn xoài của một dâm nữ, mà cô ta đẹp quá, mỹ miều quá, sợ các thầy trẻ dao động cái tâm, cho nên Đức Phật mới dặn trước thôi, các thầy thấy nhưng mà cứ gọi là an trú thân trên thân, an trú thân trong thân, an trú thân ngoài thân. Đó, tức là khi mà tâm mình an trú như vậy, mình có chánh niệm. Có chánh niệm thì mình có tỉnh giác. Đôi khi mình an trú nơi thân, an trú trong thân, rồi mình thấy tim gan phèo phổi của mình, nó là một thực tại màu nhiệm đã đành. Nhưng mà cái mặt tiêu cực thì nó là cả một cái túi chứa đựng đầy đồ bất tình, phải không? Thì cái cô đẹp kia, nó nơi cô ấy cả gì đẹp nói đi. Hey. Nếu cô đẹp đó, cái gì nếu cô ấy là đẹp nói đi. Bất tình hết, có gì đâu đẹp. Nhưng mà khi mình nhìn bằng cái ái nghiệp thì thấy nó đẹp. Nhưng mình nhìn bằng cái sự quán chiếu trí tuệ thì thấy nó như huyền như mộng, có gì đâu đẹp. Nhưng mà nhìn bằng ái nghiệp đẹp dữ lắm. Nhìn bằng cái nghiệp cảm nó đẹp dữ lắm. Mình chết là chết bởi vì cái nghiệp cảm đó. Đó. Và cho nên mình đừng có tạo duyên để cho nghiệp nó khởi lên. Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật này dạy mình rất rõ. Là một vị tỳ kheo mà hành trì Pháp Hoa, mà khi đi tới giáo hóa hoặc là khất thực cả cái nhà nữ thí chủ, là mình phải đem đi theo một người sa di, phải không? Có không? Để làm gì? Để người đó nó hộ mình. Vừa hộ mà vừa làm chứng. Hai pháp bất định của các thầy tỳ kheo là như thế nào? Đó, để phòng hộ mình. Đó. Mình ngồi nơi chỗ kín với một đối tượng khác giới, cái tâm hành mình có thể khởi lên những cái không đàng hoàng. Và từ cái ý niệm không đàng hoàng nó đẩy tới cái lời nói không đàng hoàng. Rồi nó đẩy tới cái hành động, cái cử chỉ không đàng hoàng. Và khi hai cái không đàng hoàng nó gặp nhau, nó thành ra cái gì? Đó. Nó thành ra cả một cái nguy hiểm đến giới thân tuệ mạng của chúng ta. Cho nên chỉ cần tế nhị là mình thấy giới luật của Phật nó rất thực tế, nó hay lắm. Tất cả đều phòng hộ cho mình mà, để cho mình đi tròn cái con đường tu của mình, đi tròn cái hành nguyện xuất gia của mình. Mục đích giới luật là vậy. Mà nếu mình đi đâu mà có chánh niệm tỉnh giác, cho nên chánh niệm tỉnh giác là giới. Đó. Cho nên thế nào là một vị khất thực thanh tịnh? Một vị khất thực thanh tịnh, vì đó đi khất thực ở trong chánh niệm tỉnh giác.
là an toàn. Cho nên mình đi tới nhà đàng việc mà đi ở trong chánh niệm tỉnh giác là an toàn. Mà đi trong cái thất niệm bất giác là nguy hiểm. Cho nên đại chúng thấy mình càng học và càng thương Phật. Thương dữ lắm. Vì vậy mà vua Trần Nhân Tông khi ông hiểu được Phật, ông thâm nhập được Phật, ông nguyện cảm đức từ bi muôn kiếp nguyện cho thân cần. Vua Trần Nhân Tông viết cảm đức từ bi muôn kiếp nguyện cho thân cần. Có nghĩa là cảm cái đức từ bi của Phật một bậc và toàn giác như vậy, hoàn hảo như thế, an lạc hạnh phúc tuyệt vời như thế. Nhưng mà vì cái tâm từ bi mà Ngài có mặt giữa cuộc đời với chúng sinh, với chúng ta, tỳ kheo này tới thưa bạch Thế Tôn, con bị cái duyên này, con bị chướng kia, con đang ngồi như vậy mà thầy tỳ kheo kia đè con loi một cái, tới thưa Phật tội không? Ngài như thế rồi mà còn hai thầy tỳ kheo loi nhau gọi là thọc lét nhau mà tới kiện với Phật. Là Phật kêu hai ông tới, rồi thôi bữa nay đừng thọc lét, quá tội Phật á. Chứ lời đó, cái người quân tử ở đời họ cũng không hề nghĩ tới nữa, chứ đừng nói cái bậc đại giác. Thế mà đôi khi các thầy ngồi với nhau, thọc lét nhau mà cũng tới kiện Phật. Hai ba thầy đang còn ngồi với nhau như vậy, cái ông tỳ kheo khác cũng tới gạt hai cái ông khác cũng đi giữa xong rồi ông cười, rồi là mấy ông đi tất tới thưa Phật, mấy đứa con đang ngồi với nhau rồi coi ông nữa, thầy nó tới gạt đi giữa nghịch. Cho nên mấy thầy cũng nghịch dữ lắm đấy. Áo người ta ngồi như vậy mà ngồi sau quấn lại đi, hoặc là quấn để cỏ để cái ông nó đứng dậy là bị giật lui. Nó tới thưa Phật, cái gì mét thưa Phật hết. Mà có phải ít đâu, 1250 vị tùy tùng là không nói, cả hàng vạn tăng và ni như vậy. Mấy cô có chuyện gì cũng tới mét Phật, mét hết. Mà Phật giải quyết êm đẹp hết. Đó, cho nên mình nghĩ tới Đức Phật mà chảy nước mắt. Suốt đời đem cái thân tâm này kính lễ Phật, vẫn chưa báo đền đáp được một phần nào đối với Ngài. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tầng, hư không khả lường phóng khả hề, vô năng tầng thuyết Phật công đức. Đó. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, cái số lượng mà nó khởi lên rồi nó lìm xuống, nó khởi lên rồi lìm xuống, ở nơi tâm của mình, cái số niệm nó có thể đếm được. Nhiều như cát bụi như vậy mà đếm được. Đại hải trung thủy khả ẩm tầng, nước ở trong biển lớn có thể uống hết được. Hư không khả lường phóng khả hề, hề chẳng phải kể nghe, mà một số quốc ngữ là phiên âm thành chữ kế, nhưng mà thực ra là chữ hề. Hề là trói lại, buộc lại. Hư không khả lường phóng khả hề, nghĩa là gió giữa hư không mà có thể trói lại được, buộc lại được. Ghê không? Vô năng tầng thuyết Phật công đức. Nhưng mà không có khả năng gì mà nói hết cái công đức của Phật. Bao nhiêu tâm niệm đầy như cát bụi mà có thể đếm được. Nước ở trong biển lớn có thể uống hết được. Gió giữa hư không có thể buộc lại được, cột lại được. Người mà tài năng như vậy, giỏi như vậy, thần thông biến hóa như vậy mà không hề nói hết được cái công đức của Phật.
Cho nên quý thầy quý cô về mà đọc lại giới, mà đọc kỳ gọi là chống học pháp á, là mấy thầy mấy cô có chảy nước mắt không? Quá chảy nước mắt luôn, có phải không? Ba la di tôi không nói, tăng tàng không nói, ni tá kỳ ba vật đề không nói, ba vật đề không nói, ba la đề sa ni không nói. Nhưng mà khi đọc đến pháp trung học, bắt pháp trung học, chạy nước mắt, thấy nó tế toái, mà nó thực tế, nó hay. Mẹ mình, đẻ mình ra cũng chưa dạy mình đến như thế, phải không? Phật dạy cho mình từng ly từng tỷ, từng cái oai nghi, từng cái cử chỉ, mà mong rằng mình trở thành một người xuất gia đẹp. Xuất gia có ý nghĩa, và xuất gia vì lợi ích chúng sinh, vì chúng sinh mà làm cái bậc mô phàm mẫu bậc cho đời. Cái đó mới là cái ý nghĩa. Đời người ta khổ đau, không có chỗ nương tựa về mặt đạo đức, về mặt tâm linh, tìm tới chùa gặp những người xuất gia, mà người xuất gia của mình thiếu uy nghi, thiếu chánh niệm tịnh giác, thì lấy cái gì để cho họ nương tựa, lấy cái gương nào để cho họ soi đó. Cho nên Đức Phật ngài muốn học trò xuất gia phải là tấm gương sáng về đạo hạnh, để cho hàng cư sĩ soi nương tựa, ngoài đạo cũng nương vào cái ánh sáng đó mà họ điều chỉnh những cái tà kiến của họ, họ điều chỉnh lại những cái học thuyết của họ. Và khi những cái tà kiến học thuyết của họ được điều chỉnh theo cách điều chỉnh của Phật pháp, thì nó cũng trở thành Phật pháp. Chứ cần gì mà phải tranh hơn thua về họ, có phải không? Đó. Cho nên là học đến đó mình thấy rất là xúc động. Cho nên bát chánh đạo được gọi là đạo. Nếu ở trong đạo đế thì bát chánh đạo mới chính là đạo, và bát chánh đạo mới là như thực, bởi vì nó là đưa tới cái thánh đạo vô lậu, nó đưa tới cái trạch diệt vô vi, nó đưa tới cái phi trạch diệt vô vi. Và đạo là hành, là sống, là thực tập. Và đạo là con đường xuất thế, xuất ly sinh tử. Không có đạo lấy gì xuất. Từ nơi 37 phẩm trợ đạo mà các cái thánh đạo giải thoát từ đó sinh ra. Và các cái hữu lậu pháp từ đó mà được chuyển hóa. Cho nên đạo đế bốn cái hành tướng, đạo như hành xuất. Bốn cái hành tướng này chúng ta phải thấy nó. Thực tập nó, sống với nó, đi tới với nó mỗi ngày, gọi là thiền hiện hành. Và như vậy, cái đời sống chúng ta từ nó trở thành cao thượng, từ nó trở thành an toàn, từ nó trở thành hạnh phúc, từ nó trở thành an lạc. Chứ không ai ban tặng cho mình một sự an lạc, mà an lạc là do chúng ta sống với pháp, chứng nghiệm pháp, và chính sống với pháp, thực hành pháp, chứng nghiệm pháp, chính pháp đó bảo chứng cho sự an lạc của chúng ta, bảo chứng cho đời sống cao thượng của chúng ta, bảo chứng cái sự an toàn cho chúng ta trên con đường chấm dứt sinh tử, không bị sinh tử làm khuấy nhiễu. Như vậy là tôi nói về thiền hiện hành dưới cái góc nhìn của Thanh Văn Thừa qua Tứ Thanh Đế. Hey, nắm được chưa? Nắm được không? Đi dạy được không? Dạy được mà, học rồi. chứ mình tu chút nữa, mình nhìn sâu chút nữa, mình thực tập và bắt đầu có thể làm những vị giáo khó dạy cho những người chưa có duyên học như mình, thì mình giúp được mà. Giúp được chưa? Hay, hay nhập thức đã rồi, rồi ra mình giúp. Nhập thức là ra chết trong thức sao? Cho nên học ngang đầu, mình hành ngang đó, mình sống ngang đó, mình phải chia sẻ ngang đó, nhớ không? Đó là ý thức vô thường một cách rõ ràng chứ. Còn nói để tôi học xong tôi nhập thức 3 năm, ai nói rằng người đó nhập thức 3 năm mà còn? Chưa chắc. Lấy cái gì để gọi là còn? Trong lúc đó mạng sống chỉ tồn tại trong tầng hơi thở. Cho nên mình phải sống lợi ích thiết thực. Có học, có hành, có cảm nhận là có chia sẻ. Và có như vậy thì cái nở đảng na thí chủ, mình học ngang đâu, mình tu ngang đó, mình chia sẻ ngang đó, thì mình mới thoát khỏi cái nợ nần này. Cô hiểu không? Đó. Cho 3 năm sau rồi mình đi dạy. 3 năm sau mà đi dạy, biết sống 3 năm sau không? Đó. Cho nên quý vị biết rằng cái tu hành đâu phải dễ đâu. Mà nghe Phật Pháp lại càng khó hơn. Mà nghe Phật Pháp rồi mà nghe giới luật lại càng khó hơn nữa. Bởi vì khi nghe giới luật á, là nó đồng đồng tới nơi tim, nơi gan, nơi máu, nó phèo, nó phổi, nó từng cái tế bào của mình á, nó chạm 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 tới nó. Đôi khi mình thấy mình có một cái gì đó bị sức, bị mẹ, bị thiếu, bị hụt là giống như kim nó đâm đâm vào, phải không? Cho nên ngồi trong này giống như ngồi vào địa ngục rừng kiếm. Đó. Đó, cho nên ngồi không nổi. Ngồi không nổi. Cho nên mình ngồi được, yên ổn được. Có cái gì đó sơ suất là phải phát lộ xong hôi, đừng có phu tàn, nghe chưa? Nghe không? Đó. Khởi lên tức diệt. Đó. Cho nên tôi muốn nói quý vị là sau khi thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni rồi, quý vị phải thọ Bồ Tát giới. Bởi vì Bồ Tát giới là giới thiết lập nơi tâm. Khi mình khởi lên một cái, mình biết đó là không đúng tiêu chuẩn của giới luật, thì mình liền khởi tâm tự trách và sám hối. Đó. Thì cái hậu quả của cái ác nghiệp đạo thuộc cái thân và ngữ nó chưa hình thành. Cái quả báo mình chưa thể lặn thọ trong tương lai là bởi vì nó mới khởi hiện. Và mình ý thức được qua cái chánh niệm tỉnh giác, mình liền sám hối liền. Đó. Mình liền xả liền. Đó. Đó. Cho nên phải thọ cái Bồ Tát giới. Tuy nó tinh tế, nhưng mà nó giải quyết được cho mình. Chứ còn nếu quý thầy đôi khi sơ suất mà vi phạm cái mà che giấu đến 3 năm, 10 năm, đến khi mà học như vậy nó đâm vô trong tim, trong gan á, tự nhiên mấy thầy thấy xót xa mà hành hành như vậy đến 10 năm sau hành nộ. Đó. Đó. Cho nên là mình phải thọ thêm Đại Thừa Bồ Tát giới để mà luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác, thấy nó sơ suất khởi lên nơi tâm, thấy nó bất thiện, nó không lành mạnh là đình chỉ ngay và tự trách lấy tâm mình. Tới trước bằng Phật lại sám hối liền. Đó. Để cái tâm mình trở lại thanh tịnh. Giới thể mình không bị sức mẹ. Cho nên tu là khó. Mình giữ được tình giới là khó, nhưng mà giữ được các cái oai nghi mà tình giới đề cập lại càng khó hơn. Mà các cái oai nghi mà mình giữ được thì làm gì mà phạm đến các cái giới nghiêm trọng để khiến cho mình bị loại ra khỏi cái đời sống của người xuất gia. Đó. Bây giờ chiều ni là mình học và tầm tạm như vậy được không? Được ấy. À. Rồi thôi nghỉ nghe chưa?